Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Bắt nhóm tín dụng đen cho vay lãi nặng đến 219% tại Hạ Long. Dù cơ quan công an đã tăng cường tuyên truyền, cảnh báo, nhưng nhiều người tại tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn bị sập bẫy lừa đảo của các đối tượng. Thủ đoạn lừa đảo tuy không mới, nhưng vì tin tưởng, hám lợi, lãi suất cao khi cho vay tiền, dẫn đến người ít thì bị lừa mất hàng trăm triệu đồng, người nhiều thì vài tỷ đồng. Dự thảo luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi vừa được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 5. Luật gồm 79 điều và có hiệu lực thi hành từ năm 2024. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Tỉnh Quảng Ninh, phòng cảnh sát hình sự của đơn vị vừa triệt phá chuyên án và bắt giữ nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen trên địa bàn thành phố Hạ Long. Nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm Trần Văn Ngọc, sinh năm 1993, Vũ Văn Phong, sinh năm 1984, Hoàng Văn Phương, sinh năm 1978, Đỗ Văn Cảnh, sinh năm 1985, Ngô Huỳnh Thủ, sinh năm 1988, Đỗ Quốc Hưng, sinh năm 1996, đều trú tại xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Kết quả điều tra ban đầu xác định từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã sử dụng một trang web để quản lý, điều hành hoạt động cho vay tín dụng đen. Tính đến nay, các đối tượng đã cho khoảng 2.200 lượt vay với tổng số tiền khoảng 81 tỷ đồng. Nhóm này áp mức lãi từ 3.000 đồng một triệu một ngày đến 6.000 đồng một triệu một ngày, tương ứng từ 109,5% trên năm đến 219% trên năm, qua đó thu lợi bất chính khoảng 18,5 tỷ đồng. Được biết các đối tượng trong nhóm đều là những đối tượng đã có tiền án tiền sự trước đó về các hành vi như gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích. Có đối tượng đã có đến 3 tiền án. Vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, An Giang cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thành Phát, sinh năm 1989, trú tại ấp Phú Hòa 1, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, để tiếp tục điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Trước đó, trưa ngày 21 tháng 7, qua tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng điều tra tổng hợp Công an huyện Châu Thành phối hợp cùng Công an xã Bình Hòa tiến hành kiểm tra hành chính nhà Nguyễn Thành Phát tại ấp Phú Hòa 1, xã Bình Hòa. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện thu giữ một khẩu súng ngắn ổ quay được, Phát cất giấu trong con gấu bông, 22 viên đạn, 2 cây dao tự chế, 1 cây dao xếp và 1 gậy ba khúc. Tại cơ quan công an, Phát khai nhận khẩu súng và số đạn trên được Phát mua trên mạng xã hội với giá 3 triệu đồng. Theo kết quả giám định của Phân viện Khoa học Hình sự Bộ Công an, khẩu súng thu giữ tại nhà Phát là vũ khí quân dụng. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Châu Thành phối hợp cùng Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cao Bằng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi làm việc, khám xét nơi ở của Mông Viết Thái, sinh năm 1982, trú tại tổ 7 phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, hiện đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Sông Bằng để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 11 năm 2020, thời điểm đối tượng Mông Viết Thái kiêm nhiệm công việc tổ phó tổ quản lý điểm trung chuyển hàng hóa, nông sản tự tiêu, chợ tạm Sông Bằng đã vi phạm các quy định trong công tác quản lý nhà nước, không thực hiện đúng theo các chủ trương mà chính quyền địa phương đã ban hành, vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính, gây thất thoát tài sản của nhà nước. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cũng đã tiến hành khởi tố bị can với 3 đối tượng trong vụ án vi phạm tại chợ tạm Sông Bằng, trong đó bắt tạm giam một đối tượng là thành ủy viên, trưởng phòng quản lý đô thị, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Sông Bằng. Vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Thông tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tiếp tục lấy mẫu giám định và củng cố hồ sơ xử lý 2 cơ sở sản xuất, vận chuyển cà phê giả, tiêu thụ với số lượng lớn. Trước đó, vào ngày 19 tháng 7, trên quốc lộ 26, đoạn qua địa bàn thị trấn Ea Cờ Nốp, huyện Ea Ca, tỉnh Đắk Lắk, cơ quan chức năng kiểm tra xe ô tô do Lê Văn Khoa, sinh năm 1990, trú tỉnh Thanh Hóa, điều khiển đang lưu thông theo hướng Khánh Hòa lên thành phố Buôn Ma Thuột. Trên xe chở khoảng 1,2 tấn cà phê bột với nhiều nhãn hiệu khác nhau, không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Kết quả kiểm tra nhanh xác định tất cả số cà phê bột này đều là hàng giả. Qua lời khai của tài xế Khoa, công an đã tiến hành khám xét tại cơ sở sản xuất cà phê Trọng Tín do ông Văn Bá Dũng làm chủ, đóng tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, là nơi sản xuất số cà phê trên. Tại đây, lực lượng công an đã thu giữ 9 kg cà phê bột, 8 bao nguyên liệu sản xuất cà phê, 8 thùng vỏ bao bì và toàn bộ máy móc sản xuất cà phê. Ông Dũng, chủ cơ sở này thừa nhận đã mua nguyên liệu trôi nổi ngoài thị trường rồi mang về sản xuất cà phê bột giả. Sau đó, ông Dũng giao lái xe chở hàng cùng nhân viên kinh doanh mang đi bán tại nhiều tỉnh khác nhau như Đắk Lắk, Gia Lai, Phú Yên, Ninh Thuận, Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, Bến Tre, Bình Dương, Bình Phước, Đắk Nông. Một ngày sau, ngày 20 tháng 7, tại huyện Krông Năng, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát hiện Ngô Công Sơn, sinh năm 1987, trú tại Quảng Ngãi, lái ô tô cùng Trịnh Ngọc An, sinh năm 1999, trú cùng tỉnh, là nhân viên thị trường của công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Vĩnh Kỳ, thành phố Hồ Chí Minh, đang bán 120 gói cà phê bột khoảng 60 kg, không có hóa đơn chứng từ cho một phụ nữ. Kiểm tra trên xe, lực lượng công an phát hiện có 621 kg cà phê bột do công ty Tân Vĩnh Kỳ sản xuất cũng không có hóa đơn chứng từ. Toàn bộ số lượng cà phê bột này sau đó được lấy mẫu kiểm nghiệm và xác định đều là hàng giả. Mở rộng khám xét tại cơ sở sản xuất cà phê Nhật Nguyên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh do ông Trương Cao Kỳ làm chủ, công an Đắk Lắk thu giữ khoảng 6 tấn cà phê bột cùng nhiều nguyên liệu dùng để sản xuất cà phê, vỏ bao bì và toàn bộ máy móc, công cụ, phương tiện phục vụ hoạt động sản xuất cà phê. Hiện vụ việc đang được công an Đắk Lắk tiếp tục xác minh để xử lý theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, dù cơ quan công an đã tăng cường tuyên truyền, cảnh báo, nhưng nhiều người tại tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn bị sập bẫy lừa đảo của các đối tượng. Thủ đoạn lừa đảo tuy không mới, nhưng vì tin tưởng hám lợi, lãi suất cao khi cho vay tiền, dẫn đến người ít thì bị lừa mất hàng trăm triệu đồng, người nhiều thì vài tỷ đồng. Mới đây, công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hữu Bảo Cương, trú ở thành phố Huế, khi Cương lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn của nhiều người. Theo cơ quan công an, do có mối quan hệ quen biết nên Cương nói dối đang cần tiền mua đất, đầu tư trang trại, buôn bán trái cây để vay tiền của anh L và chị M ở thành phố Huế. Nhằm tạo lòng tin, sau khi vay tiền, Cương đều đặn trả lãi suất 8% mỗi tháng cho anh L và chị M. Vì tin tưởng và một phần hám lợi lãi suất cao khi cho vay, nên từ tháng 4 năm 2022 đến giữa tháng 1 năm 2023, anh L và chị M đã cho Cương vay với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng. Số tiền này Cương dùng để trả nợ, tiêu xài, nhưng sau đó không có khả năng chi trả cho chủ nợ, nên anh L và chị M làm đơn gửi công an tỉnh Thừa Thiên Huế tố giác hành vi lừa đảo của đối tượng Cương. Cũng vì tin tưởng hám lợi lãi suất cao khi cho vay tiền, nên chị NTH trú ở đường Điện Biên Phủ, thành phố Huế đã sập bẫy lừa của đối tượng Trần Đức Biểu, trú tại phường Trường An, thành phố Huế, là nhân viên phòng giao dịch một ngân hàng đóng ở thành phố Huế. Chị H cho biết do thường xuyên đến ngân hàng giao dịch nên chị H quen biết với Biểu. Sau nhiều lần trò chuyện tạo lòng tin, Biểu ngỏ lời vay tiền của chị H với mục đích đáo hạn ngân hàng và cam kết trả tiền lãi hàng tháng đầy đủ cho chị H. Những lần vay đầu, Biểu đều trả lãi đúng hạn cho chị H. Do tin tưởng vào Biểu là nhân viên ngân hàng có mức lương cao, công việc ổn định, nên sau đó chị H nhiều lần cho Biểu vay với tổng số tiền 5,4 tỷ đồng. Có số tiền này, Biểu dùng vào việc trả nợ và sử dụng vào mục đích cá nhân, sau đó không có khả năng trả nợ cho chị H. Qua điều tra làm rõ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã bắt giữ đối tượng Biểu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác đó là trường hợp của chị Nguyễn Thị M.N., sinh năm 1986, trú ở phường Phú Thượng, thành phố Huế. Chị N. là nhân viên của một ngân hàng có trụ sở đóng tại thành phố Huế. Sau nhiều lần hướng dẫn làm thủ tục vay tiền cho Nguyễn Minh Hoàn, sinh năm 1990, trú tại đường Nguyễn Khuyến, thành phố Huế, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư xây dựng HNA, nên chị N. quen biết với Hoàn. Qua nhiều lần trò chuyện, làm việc, Hoàn đặt vấn đề với chị N vay tiền để làm ăn, giúp cho người thân trong gia đình, đồng thời trả tiền mua mảnh đất ở phường Hưng An, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế và cam kết sẽ trả cả gốc lẫn lãi đầy đủ cho chị N. bị Hoàn thuyết phục, chị N 4 lần cho đối tượng Hoàn vay với tổng số tiền hơn 4,8 tỷ đồng. Những lần vay tiền, Hoàn đều viết giấy vay nợ, nhưng sau đó quá hẹn và không trả tiền. Biết bị lừa mất số tiền lớn nên chị N làm đơn trình báo gửi đến cơ quan công an. Tiếp nhận đơn tố cáo của chị N, công an thành phố Huế đã vào cuộc điều tra, sau đó hồ sơ được chuyển sang cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thừa Thiên Huế để tiếp tục làm rõ vụ án. Với các chứng cứ tài liệu thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Minh Hoàn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đại tá Phạm Văn Toàn, trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, ngoài các vụ án kể trên được cơ quan công an điều tra làm rõ, từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng đơn vị còn tiếp nhận nhiều đơn thư trình báo của người dân và đang tích cực xác minh, điều tra thêm 3 vụ án khác liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó có vụ án bị hại bị lừa đảo với số tiền lên đến 15 tỷ đồng dưới hình thức góp vốn kinh doanh. Theo Đại tá Phạm Văn Toàn, thực tế thời gian qua cho thấy có rất nhiều kiểu lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn hết sức tinh vi của các đối tượng mà người dân phải hết sức cảnh giác. Trong đó các đối tượng thường dùng chiêu bài vay tiền đáo hạn ngân hàng hoặc vay tiền làm ăn trả lãi suất cao, góp vốn kinh doanh đầu tư để răng bẫy lừa đảo. Ngoài ra, thông qua các trang mạng xã hội, các đối tượng sử dụng công nghệ cao gửi thông báo nhận quà hoặc giả danh nhân viên sân bay, cơ quan hải quan, thuế để yêu cầu người dân nộp tiền cước vận chuyển, thuế, phí, tiền phạt vào tài khoản ngân hàng do các đối tượng chỉ định rồi chiếm đoạt. Dù đây là những thủ đoạn cũ đã được cơ quan công an cảnh báo, nhưng nhiều người dân vẫn nhẹ dạ sập bẫy lừa. Trước những vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn, công an các đơn vị địa phương tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức cảnh giác. Cơ quan công an khuyến cáo người dân không tin tưởng, không nghe theo lời dụ dỗ và không hám lợi trả lãi suất cao của các đối tượng vay mượn tiền, không truy cập các đường link lạ được chia sẻ trên mạng Internet. Khi nhận được yêu cầu mượn tiền của người thân qua mạng xã hội Facebook, Zalo, Messenger, cần phải gọi điện thoại để xác nhận. Khi nhận cuộc gọi có mã vùng quốc tế, cần ra soát kiểm chứng. Người dân tuyệt đối không tin tưởng, không nghe theo lời yêu cầu của các đối tượng để tránh sập bẫy lừa đảo. Trong trường hợp bị lừa hoặc phát hiện các đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cần trình báo đến cơ quan công an để kịp thời được giải quyết, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, thi hành án dân sự, số lượng việc và tiền liên quan đến án tham nhũng, kinh tế chiếm tỷ lệ không lớn trong tổng số việc phải thi hành. Việc thu hồi tài sản cho các vụ án tham nhũng, kinh tế luôn gặp những khó khăn nhưng lại có ý nghĩa quan trọng, tạo niềm tin với nhân dân. Xác định rõ điều đó, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường các giải pháp thu hồi tài sản trong các vụ án về tham nhũng. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Hoàng Văn Truyền, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông, thu hồi tài sản bị thất thoát chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế là một nhiệm vụ rất là khó khăn. Vậy thì trong thời gian qua công tác này đã được thực hiện như thế nào ở Thanh Hóa?
Cái việc thu hồi tài sản trong các vụ án về hình sự tham nhũng kinh tế đã được Cục Thi hành án đặt ra, coi đây là một trong nội dung rất là quan trọng, là một trong cái nhiệm vụ chủ yếu của ngành. Và hiện nay đối với các cái vụ án kinh tế tham nhũng ở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thì chỉ có hơn 20 vụ việc với cái số tiền hơn 3 tỷ đồng. Hiện nay chúng tôi đã và đang triển khai giải quyết từng vụ việc một. Đối với các cái đơn vị dưới cơ sở thì đã rà soát, xác minh trường hợp đủ điều kiện thì chúng tôi tiến hành áp dụng các biện pháp đảm bảo và tổ chức cưỡng chế kê biên tài sản để tổ chức bán đấu giá để thu hồi tài sản cho nhà nước. Đối với các vụ việc về dân sự khác ấy, chúng tôi cũng tiến hành đồng bộ các cái biện pháp xác minh một cách chính xác nhất. Đối với trường hợp có điều kiện đảm bảo để thi hành án thì chúng tôi cũng tổ chức kê biên, cưỡng chế kê biên và tổ chức bán đấu giá để kịp thời thu hồi cái tài sản, đảm bảo quyền lợi cho tổ chức, cho nhà nước và công dân.
Như ông vừa cho biết thì số lượng việc cũng như là tiền liên quan đến thi hành án tham nhũng kinh tế thì chiếm một cái tỷ lệ không lớn trong tổng số vụ việc phải thi hành. Thế nhưng mà trên thực tế thì tại nhiều địa phương việc thu hồi tài sản trong các vụ án lại rất là khó khăn. Từ thực tế ở Thanh Hóa thì ông thấy vấn đề này như thế nào ạ?
Để mà xử lý và giải quyết được các cái vụ việc, các cái vụ án tham nhũng kinh tế để thu hồi ngay tiền và tài sản cho nhà nước bị thất thoát chiếm đoạt ấy, theo chúng tôi là ngay trong giai đoạn điều tra thì cơ quan điều tra phải tiến hành xác định được tài sản của những người chiếm đoạt đó nằm ở đâu và phải áp dụng ngay các biện pháp để phong tỏa, để kê biên ví dụ như là phong tỏa tài khoản, kê biên tài sản hoặc là các tài sản khác. Đấy là một cái nguồn hết sức quan trọng để khi đến cái giai đoạn tòa xét xử có bản án quyết định chuyển lên cơ quan thi hành án thì cơ quan thi hành án tổ chức thi hành ngay được để tránh cái thất thoát và tránh tẩu tán tài sản phục hồi lại cho nhà nước.
Những cái tháng cuối năm mà bao giờ cũng là cái tháng nước rút đối với cả công tác thi hành án để mà hoàn thành cái chỉ tiêu đề ra cũng như cái chỉ tiêu mà tổng cục giao. Từ nay đến những cái tháng còn lại của năm thì cục thi hành án dân sự sẽ tiếp tục chỉ đạo và tập trung vào những cái giải pháp gì?
Chúng tôi đã họp sơ kết giao ban hàng tháng để rà soát và nắm bắt lại toàn bộ các cái vụ việc đang được thi hành ở dưới cơ sở và trên cục. Có thể nói là các vụ việc sau khi thụ lý hoặc được ủy thác đến thì chúng tôi tổ chức xác minh ngay, không để kéo dài và giải quyết kịp thời khi mà công dân có đơn yêu cầu hoặc là những cái án mà phải tổ chức thi hành theo quy định của pháp luật. Chúng tôi rà soát từng vụ việc một, đi xác minh nhiều nơi của các cái đối tượng hoặc là đương sự phải thi hành án để xác định xem là ngoài các cái tài sản hiện nay mà đương sự đang còn, đang có, người ta nhìn thấy thì còn những cái tài sản nào mà đương sự đang cố tình giấu giếm hoặc để trên tài khoản ở bất kỳ cái ngân hàng nào ở trong phạm vi cả nước, thì chúng tôi tiến hành tổ chức phong tỏa để kê biên và cưỡng chế kê biên và sau đó cưỡng chế bán đấu giá. Đây là một giải pháp hết sức quan trọng.
Thưa ông, để nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự nói chung, đặc biệt là đối với cả những cái vụ việc liên quan đến án tham nhũng kinh tế ngân hàng, thì theo ông cần có những cái giải pháp nào để nhằm thực hiện thu hồi tài sản được một cách tốt nhất ạ?
Luật thi hành án dân sự đã được sửa đổi bổ sung khá là hoàn thiện và cơ bản. Tuy nhiên cũng có nhiều cái điều luật cần phải bổ sung để hoàn thiện hơn. Ví dụ như là cái việc tổ chức cưỡng chế, kê biên tài sản hoặc là ủy thác tài sản, ủy thác thi hành án, hoặc là cái việc đấu giá đối với cái vốn góp cổ phiếu cổ phần của các doanh nghiệp. Đây là một trong các cái quy định mà hiện nay pháp luật quy định chưa cụ thể, cho nên trong cái quá trình tổ chức thực hiện là nó vẫn đang còn khó khăn. Về mặt pháp lý thì chúng ta cần phải hoàn thiện cái cơ chế xử lý tài sản là cổ phiếu cổ phần hoặc là trái phiếu vân vân. Vấn đề thứ hai á, là trong cái quá trình mà tổ chức thi hành án muốn cho công tác thi hành án đảm bảo một cách tốt nhất ấy, thì ngay trong giai đoạn điều tra thì cơ quan điều tra phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan thi hành án và đặc biệt là giao cho cơ quan thi hành án có trách nhiệm cùng cơ quan điều tra trong cái việc xác minh tài sản để kê biên tài sản trong cái giai đoạn tiền tố tụng, tránh cái việc khi tòa án đưa ra để xét xử thì đương sự tẩu tán tài sản làm cho cái việc thi hành án sau này rất là khó khăn. Trong cái quá trình tổ chức thi hành án chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là cái tài sản đảm bảo nó không còn được như ban đầu. Khi mà đương sự thế chấp cầm cố cái tài sản này để vay vốn ngân hàng hoặc là vay ở các tổ chức tín dụng. Thứ hai nữa là cái đất mà các cái đương sự khi chúng tôi xác minh ấy thì nó sai khác với lại cái bản án tòa án đã tuyên, cho nên buộc phải kiến nghị để giám đốc thẩm bản án để xử lý lại, hoặc là tài sản đảm bảo đương giao cho đương sự nhưng mà đương sự đưa các bất động sản, các động sản này đến những cái nơi nào đó đến bây giờ không thể xác minh được, nhưng trách nhiệm xử lý đối với đương sự trong cái việc tẩu tán tài sản về hình sự thì chưa được quy định rõ, thì vấn đề này pháp luật cần quy định rõ hơn để làm sao xử lý nghiêm đối với cái trường hợp tẩu tán tài sản thế chấp trong các cái tổ chức tín dụng để đảm bảo tốt cho công tác thi hành án. Và một cái giải pháp rất căn cơ nữa là cái hệ thống và tổ chức bộ máy của cơ quan thi hành án cần phải được tăng cường hơn. Hiện nay thì chúng tôi vẫn cắt giảm biên chế, nhưng mà nếu như cái lượng án càng ngày càng tăng, tính chất công việc càng phức tạp thì cái lực lượng thi hành án phải càng mạnh mẽ hơn, không những về cơ sở vật chất nhưng kể cả năng lực nghiệp vụ và kể cả yếu tố con người. Chúng tôi cũng đề nghị các cấp các ngành là nghiên cứu và tăng thêm cái biên chế cho ngành thi hành án nói chung và cho cục thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa nói riêng trong cái thực thi nhiệm vụ của mình nó tốt hơn.
Xin cảm ơn ông ạ.
Có cầu ra bảy, có con sông cầu là lưng uốn quay.
Thành phố tôi yêu tràn hoa màu xanh, xanh màu áo thở, xanh màu mắt em.
Thành phố tôi yêu như là nàng tiên trong câu chuyện cổ mẹ thường ru tôi.
Thành phố tôi yêu như là bài thơ mang tình yêu của bao la đất trời. trời. Thành phố ấy đong đầy ký ức tuổi thơ, thành phố ấy là tình yêu tràn đầy khát vọng, là tình anh
và tình em,
là bài ca muôn đời không quên. Bài ca ấy trọn đời anh hát tặng em, lời ca ấy là tình yêu tràn đầy ước vọng, là tình anh
và tình em,
là bài ca hát về Thái Nguyên.
Thành phố tôi yêu có cầu Gia Bảy, có con sông cầu lờ lững muôn quay.
Thành phố tôi yêu tràn hoa màu xanh, xanh màu áo thở, xanh màu mắt em.
Thành phố tôi yêu như là nàng tiên trong câu chuyện cổ mẹ thường ru tôi.
Thành phố tôi yêu như là bài thơ mang tình yêu của bao la đất trời. Thành phố ấy đong đầy ký ức tuổi thơ, thành phố ấy là tình yêu tràn đầy khát vọng, là tình anh
và tình em,
là bài ca muôn đời không quên. Bài ca ấy trọn đời anh hát tặng em, lời ca ấy là tình yêu tràn đầy ước vọng, là tình anh
và tình em,
là bài ca hát về Thái Nguyên.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi. Điều 24, điều khoản của hợp đồng giao kết với người tiêu dùng, hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung không có hiệu lực. Điều khoản của hợp đồng giao kết với người tiêu dùng, hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung không có hiệu lực trong các trường hợp sau đây. 1. Hạn chế, loại trừ trách nhiệm của tổ chức cá nhân kinh doanh đối với người tiêu dùng theo quy định của pháp luật. 2. Hạn chế, loại trừ quyền khiếu nại khởi kiện của người tiêu dùng. 3. Cho phép tổ chức cá nhân kinh doanh đơn phương thay đổi quy định của hợp đồng đã giao kết với người tiêu dùng. 4. Cho phép tổ chức cá nhân kinh doanh đơn phương thay đổi điều kiện giao dịch chung trong khi không quy định quyền chấm dứt hợp đồng cho người tiêu dùng. 5. Cho phép tổ chức cá nhân kinh doanh đơn phương xác định người tiêu dùng không thực hiện một hoặc một số trách nhiệm. 6. Cho phép tổ chức cá nhân kinh doanh quy định hoặc thay đổi giá tại thời điểm giao sản phẩm hàng hóa, cung cấp dịch vụ, trừ trường hợp đặc biệt do chính phủ quy định. 7. Cho phép tổ chức cá nhân kinh doanh thay đổi giá trong quá trình cung cấp dịch vụ liên tục, trong khi không quy định quyền chấm dứt hợp đồng cho người tiêu dùng. 8. Cho phép tổ chức cá nhân kinh doanh giải thích hợp đồng, điều kiện giao dịch chung trong trường hợp điều khoản của hợp đồng, điều kiện giao dịch chung được hiểu khác nhau. 9. Loại trừ trách nhiệm của tổ chức cá nhân kinh doanh trong trường hợp tổ chức cá nhân kinh doanh bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ thông qua bên thứ ba. 10. Bắt buộc người tiêu dùng phải tuân thủ các trách nhiệm ngay cả khi tổ chức cá nhân kinh doanh không hoàn thành trách nhiệm của mình. 11. Cho phép tổ chức cá nhân kinh doanh chuyển giao trách nhiệm cho bên thứ ba mà không được người tiêu dùng đồng ý, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 12. Quy định về chế tài theo hướng bất lợi hơn cho người tiêu dùng do vi phạm hoặc chấm dứt hợp đồng. 13. Cho phép tổ chức cá nhân kinh doanh gia hạn hợp đồng đã thỏa thuận với người tiêu dùng mà không quy định trách nhiệm thông báo trước hoặc không có cơ chế để người tiêu dùng lựa chọn gia hạn hay chấm dứt hợp đồng. 14. Quy định người tiêu dùng phải đồng ý cho tổ chức cá nhân kinh doanh thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin của người tiêu dùng là điều kiện để giao kết hợp đồng, điều kiện giao dịch chung, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 15. Quy định trái với nguyên tắc thiện chí theo quy định của pháp luật dân sự, dẫn đến mất cân bằng về quyền và trách nhiệm của các bên theo hướng bất lợi cho người tiêu dùng. Điều 25. Thực hiện hợp đồng theo mẫu. 1. Trước khi giao kết hợp đồng thông mẫu, tổ chức cá nhân kinh doanh phải dành thời gian hợp lý để người tiêu dùng nghiên cứu hợp đồng. 2. Tổ chức cá nhân kinh doanh phải lưu giữ hợp đồng thông mẫu đã giao kết cho đến khi hợp đồng hết hiệu lực. Trường hợp hợp đồng do người tiêu dùng giữ bị mất hoặc hư hỏng thì trong vòng 7 ngày làm việc, kể từ khi nhận được yêu cầu từ người tiêu dùng, tổ chức cá nhân kinh doanh có trách nhiệm cung cấp bản sao hợp đồng. 3. Hợp đồng thông mẫu phải được công bố công khai ở vị trí dễ nhìn thấy tại trụ sở, địa điểm kinh doanh và trên trang thông tin, ứng dụng điện tử nếu có, để người tiêu dùng biết hoặc phải biết về những nội dung của hợp đồng trước khi người tiêu dùng giao kết hợp đồng hoặc thực hiện các hoạt động đặt cọc thanh toán trước khi hợp đồng được xác lập. Điều 26. Thực hiện điều kiện giao dịch chung. 1. Tổ chức cá nhân kinh doanh sử dụng điều kiện giao dịch chung có trách nhiệm công bố công khai và phải dành thời gian hợp lý để người tiêu dùng nghiên cứu điều kiện giao dịch chung trước khi giao dịch. 2. Điều kiện giao dịch chung phải quy định rõ thời điểm áp dụng và phải được công khai ở vị trí dễ nhìn thấy tại trụ sở, địa điểm kinh doanh và trên trang thông tin, ứng dụng điện tử nếu có, để người tiêu dùng biết hoặc phải biết về những nội dung của điều kiện giao dịch chung. 3. Điều kiện giao dịch chung chỉ có hiệu lực với người tiêu dùng trong trường hợp điều kiện giao dịch này đã được công khai để người tiêu dùng biết hoặc phải biết về điều kiện đó trước khi giao dịch. Điều 27. Kiểm soát hợp đồng thông mẫu, điều kiện giao dịch chung. 1. Tổ chức cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có số lượng lớn người tiêu dùng mua, sử dụng thường xuyên, liên tục, có tác động trực tiếp lâu dài tới người tiêu dùng, phải đăng ký hợp đồng thông mẫu, điều kiện giao dịch chung với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trước khi sử dụng để giao kết với người tiêu dùng. Căn cứ vào điều kiện kinh tế, xã hội và nhu cầu bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tùy từng thời kỳ, Thủ tướng Chính phủ ban hành sửa đổi danh mục sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng thông mẫu, điều kiện giao dịch chung theo quy định tại điều này. 2. Cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tự mình hoặc theo đề nghị của người tiêu dùng hoặc tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong trường hợp được người tiêu dùng ủy quyền yêu cầu tổ chức cá nhân kinh doanh hủy bỏ hoặc sửa đổi hợp đồng thông mẫu, điều kiện giao dịch chung khi phát hiện hợp đồng thông mẫu, điều kiện giao dịch chung vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng. 3. Việc xác định hậu quả pháp lý của việc hủy bỏ, sửa đổi hợp đồng thông mẫu, điều kiện giao dịch chung đã xác lập với người tiêu dùng trong các giao dịch cụ thể được thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự. 4. Cơ quan quản lý ngành lĩnh vực trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong việc kiểm soát hợp đồng thông mẫu, điều kiện giao dịch chung theo quy định tại điều này. 5. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Điều 28. Trách nhiệm cung cấp bằng chứng giao dịch. 1. Tổ chức cá nhân kinh doanh có trách nhiệm cung cấp cho người tiêu dùng hóa đơn hoặc chứng từ, tài liệu liên quan đến giao dịch theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của người tiêu dùng. 2. Trường hợp giao dịch trên không gian mạng thì tổ chức cá nhân kinh doanh có trách nhiệm tạo điều kiện cho người tiêu dùng truy nhập, tải, lưu trữ và in hóa đơn, chứng từ, tài liệu quy định tại khoản 1 điều này. Điều 29. Trách nhiệm bảo hành sản phẩm, hàng hóa, linh kiện, phụ kiện. 1. Sản phẩm, hàng hóa, linh kiện, phụ kiện được bảo hành theo thỏa thuận của các bên hoặc bắt buộc bảo hành theo quy định của pháp luật. 2. Trường hợp sản phẩm, hàng hóa, linh kiện, phụ kiện được bảo hành, tổ chức cá nhân kinh doanh có trách nhiệm. A. Công bố công khai chính sách bảo hành. Nội dung tối thiểu của chính sách bảo hành bao gồm thời điểm, thời hạn áp dụng, nội dung, phạm vi, phương thức thực hiện bảo hành và các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hành của tổ chức cá nhân kinh doanh. B. Thực hiện chính xác đầy đủ trách nhiệm bảo hành sản phẩm, hàng hóa, linh kiện, phụ kiện do mình cung cấp. C. Cung cấp cho người tiêu dùng văn bản tiếp nhận bảo hành hoặc hình thức phù hợp khác, trong đó ghi rõ thời gian thực hiện bảo hành. Trường hợp tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa thay thế linh kiện, phụ kiện, thì thời hạn bảo hành linh kiện, phụ kiện đó được tính lại từ thời điểm thay thế linh kiện, phụ kiện. Trường hợp tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa đổi sản phẩm, hàng hóa mới, thì thời hạn bảo hành sản phẩm, hàng hóa đó được tính lại từ thời điểm đổi mới. Thời gian thực hiện bảo hành không tính vào thời hạn bảo hành sản phẩm, hàng hóa, linh kiện, phụ kiện. D. Cung cấp cho người tiêu dùng sản phẩm, hàng hóa, linh kiện, phụ kiện tương tự để sử dụng tạm thời hoặc có hình thức giải quyết phù hợp khác theo thỏa thuận giữa người tiêu dùng và tổ chức cá nhân kinh doanh trong thời gian thực hiện bảo hành. D. Đổi sản phẩm, hàng hóa, linh kiện, phụ kiện mới tương tự hoặc thu hồi sản phẩm, linh kiện, phụ kiện và trả lại tiền cho người tiêu dùng trong trường hợp hết thời gian thực hiện bảo hành mà không sửa chữa được hoặc không khắc phục được lỗi, hoặc trong trường hợp đã thực hiện bảo hành sản phẩm, linh kiện, phụ kiện từ 3 lần trở lên trong thời hạn bảo hành mà vẫn không khắc phục được lỗi. E. Chịu chi phí sửa chữa, vận chuyển sản phẩm, hàng hóa, linh kiện, phụ kiện đến nơi bảo hành và từ nơi bảo hành đến nơi ở của người tiêu dùng hoặc nơi sử dụng sản phẩm, hàng hóa, linh kiện, phụ kiện. Chịu chi phí thực hiện bảo hành trong trường hợp việc bảo hành được thực hiện tại nơi ở của người tiêu dùng hoặc nơi sử dụng sản phẩm, hàng hóa, linh kiện, phụ kiện. G. Chịu trách nhiệm về việc bảo hành sản phẩm, hàng hóa, linh kiện, phụ kiện cho người tiêu dùng, cả trong trường hợp ủy quyền cho tổ chức cá nhân khác thực hiện việc bảo hành. Phần tiếp theo của dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình Pháp luật và đời sống lần sau. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Công an Nhân dân, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.